Dế có một sở thích rất buồn cười là được ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ trong một ngày mưa gió bão bùng, được đu đưa chân và ngắm những ngọn cây xà cừ to lớn và cao vút ngả nghiêng trong gió, nhìn những tia chớp rạch ngang dọc trên màn trời và liền ngay sau đó là những tiếng sấm đinh tai và cả màn mưa trắng xóa nữa. Những hạt mưa to và nặng rơi liên hồi như tiếng của hàng trăm ngàn viên sỏi nhỏ ào xuống. Có một cảm giác gì đó như ngây ngất khi mình bị cuốn vào quang cảnh dữ dội ấy. Và sau khi đã chán ngồi mê mải, Dế sẽ chọn một quyển truyện để đọc. Thường thì khi đầu óc còn chưa sẵn sàng cho suy ngẫm, Dế hay chọn truyện ngắn của Potosky, một trong những tác giả mà Dế vô cùng yêu mến. Và chắc chắn, tất cả các bạn đều cũng đã từng đọc qua truyện của ông, chính là truyện Chiếc nhẫn bằng thép, in trong chương trình văn học cấp 2 đấy. Potosky là một tên tuổi của nền văn học Nga Xô Viết với những trang sách mang đầy sự lãng mạn huyền ảo. Chuyện của ông bao giờ cũng mang một hơi thở nồng nàn, ấm áp tình người và tràn đầy lòng yêu thương cuộc sống. Potosky thường dành nhiều thời gian để miêu tả thiên nhiên với con mắt và ngòi bút rất tinh tế, lãng mạn và trẻ trung. Ngay từ những chuyện nhỏ nhỏ đầu tiên của ông trong những tập sách cũ kỹ mà Dế được đọc như Lãng quả thông, Bình minh mưa, Tuyết, Món quà, Trái tim nhút nhát, vân vân, Dế đã vô cùng yêu mến. Đọc truyện của Potosky xong, nhìn đâu cũng thấy cái đẹp, cũng thấy những điều đáng yêu và đáng quý. Và Dế muốn trích đọc truyện ngắn Bình minh mưa trong chương trình hôm nay. Bình minh mưa là một câu chuyện trữ tình thời chiến, chuyện kể về một người lính trên đường nghỉ phép phải ghé qua một tỉnh nhỏ để truyền giúp người đồng chí của mình một bức thư cho vợ của anh ta. Tàu trễ nên anh đến nhà của thiếu phụ trong một đêm mưa muộn mằn, lạnh giá, và họ đã có một cuộc nói chuyện. Biết nói thế nào về cuộc nói chuyện đêm khuya ấy đây? Nó ngắn ngủi, đầy bối rối và mơ hồ. Thân thiết và thành thực hơn là hai người mới quen biết nhau, nhưng lại còn rất xa mới có thể là những người đã hiểu rõ nhau. Có một sự đồng điệu tình cờ nào đấy để người này có thể hiểu được những điều mà người kia cảm nhận qua những câu nói rời rạc và chẳng có chủ đề gì. Nhưng rồi tiếng còi tàu rúc đêm vang lên, người lính phải rời bỏ căn nhà bé nhỏ, bình minh đang đến trong mưa. Ra khỏi nhà, im lặng đi bên nhau trên đường phố tối. Trời sắp sáng, Olga nói. Bầu trời sũng nước đã rạng xanh bên kia sông. Kuzmin thấy Olga rùng mình. Chị lạnh à? Anh lo lắng. Chị tiễn tôi thật vô ích. Tự tôi cũng có thể tìm được đường ra bến. Không, không vô ích đâu, Olga trả lời ngắn ngủi. Mưa đã qua nhưng những giọt nước vẫn từ trên mái nhà rơi lột đột xuống hẻ phố lát gỗ. Vườn hoa kéo dài tới tận cuối phố. Cổng mở, liền sau cổng là những con đường rậm rạp bỏ hoang không người chăm sóc. Trong vườn có mùi cát ướt, hơi lạnh của đêm khuya. Đó là một khu vườn cũ, đen ngòm những cây bồ đề cao lớn. Chúng đã rụng hết hoa và đưa hương yếu ớt. Chỉ mỗi một lần gió ào ào kéo qua và cả khu vườn sao động, tưởng chừng như có một trận mưa rào nặng hạt vừa đổ xuống rồi lại tạnh ngay. Cuối vườn là bờ sông dựng đứng trên mặt nước, và bên kia là những chân trời trước rạng đông ướt sũng nước mưa, ánh phủ tiêu mờ mờ phía dưới, sương mù tất cả nỗi buồn những ngày mưa mùa hạ. Ta xuống thế nào đây? Kuzmin hỏi. Anh lại đây. Olga dạy theo con đường từ tới bờ sông dựng đứng, đến bên cầu thang gỗ bắc xuống dưới và mất hút trong bóng tối. Anh đưa tay đây, Olga nói, chỗ này có nhiều bậc thang mục. Kuzmin đưa tay cho cô và hai người thận trọng lần xuống. Giữa những bậc thang là cỏ ướt nước mưa. Ở bục gỗ cuối cùng, họ đứng lại. Đã trông rõ bến, những ngọn đèn xanh đỏ của con tàu, hơi nước xả rít lên. Tim Kuzmin se lại. Anh nghĩ rằng ngay bây giờ thôi, anh sẽ phải chia tay với một thiếu phụ không quen biết nhưng lại gần gũi biết bao. Chia tay với cô mà không nói được gì, không nói gì hết. Cũng chẳng được cảm ơn cô đã gặp anh trên đường đời, đã đưa cho anh bàn tay nhỏ bé vững chãi sau lần bao tay ẩm, thận trọng dẫn anh đi trên chiếc cầu thang ọp ẹp, và cứ mỗi lần có một cành cây ướt sũng rủ xuống phía trên tay vịn có thể vướng vào mặt anh thì cô lại nói khẽ, anh cúi đầu xuống và anh ngoan ngoãn vâng theo. Chia tay nhau ở đây thôi, Olga nói. Tôi không đi xa nữa đâu. Kuzmin đưa mắt nhìn cô, qua nếp khăn choàng, đôi mắt Olga nghiêm nghị, lo lắng nhìn anh. Có lẽ nào giờ đây, trong phút này thôi, tất cả sẽ đi vào dĩ vãng và sẽ trở thành một trong những kỷ niệm xót xa trong cả đời cô và trong cả đời anh. Olga đưa tay cho Kuzmin, Kuzmin hôn tay cô và lại thấy vẫn cái mùi nước hoa thoang thoảng mà anh đã thấy trong căn phòng tối giữa tiếng mưa rơi xào xạc. Khi anh ngẩng đầu lên, Olga nói một câu gì, nhưng cô nói khẽ đến nỗi anh không nghe rõ. Anh ngờ cô chỉ nói độc một tiếng, vô ích. Có lẽ cô còn nói điều gì nữa, nhưng con tàu dưới sông đã gầm lên, than thở vì buổi bình minh ẩm ướt, vì cuộc sống lang thang của nó trong những ngày mưa và trong những buổi sương mù. Kuzmin chạy lên bờ sông không ngoái lại. Anh đi qua bến sông thoang thoảng mùi vỏ cây và mùi hắc yến, trèo lên tàu và bước ngay lên boong vắng tanh vắng ngắt. Con tàu bắt đầu rời bến, chân vịt quay chậm chạp. Kuzmin đi lại đằng lái, nhìn về bờ sông dựng đứng, nhìn cái cầu thang. Olga vẫn đứng đấy. Trời hửng sáng và khó mà nhìn rõ cô. Kuzmin giơ tay lên, nhưng cô không vẫy lại. Con tàu mỗi lúc một đi xa, dồn vào đôi bờ cát những đợt sóng dài, làm cho những phù tiêu trên sóng lúc lắc và tiếng rội của những bụi miên liễu bên bờ đáp lại tiếng chân vịt vội vã của con tàu.